Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Hôm nay chúng ta đến phần 3 của bài Chúa Trị Vì trong Khải Huyền đoạn số 11. Đây là bài số 151 trong tiến trình học Kinh Thánh Tân Ước sách Khải Huyền. Chúng ta biết rằng có một sự phân biệt đời đời bày tỏ tấm lòng tùy theo thái độ đối với lẽ đạo Chúa tái lâm, trị vì và xét đoán. Trong đoạn 11 mà chúng ta sẽ tiếp tục học hôm nay, Đức Thánh Linh ngừng lại để giúp chúng ta hiểu ý nghĩa và mục đích đằng sau sự đoán xét thế gian và để giúp chúng ta áp dụng lẽ đạo cho chính mình. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo sứ đồ gian trong chi tiết của sự mặc khải được ban cho. Khi tiếng kèn chót là tiếng kèn thứ bảy được thổi lên. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa trong Khải Huyền đoạn 11 câu 14 tới câu số 19 với bài học Chúa Trị Vì phần 3. Nạn thứ nhì qua rồi, này nạn thứ ba đến mau chóng. Vị thiên sứ thứ bảy thổi loa, có những tiếng lớn vang ra trên trời rằng: Từ nay nước của thế gian thuộc về Chúa chúng ta và Đấng Christ của Ngài, Ngài sẽ trị vì đời đời. 24 trưởng lão đưa ngồi ở trước mặt Đức Chúa Trời trên ngai mình, đều cúi mình sấp mặt xuống thờ lại Đức Chúa Trời mà rằng: Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, là Đấng hiện có, trước đã có, chúng tôi cảm tạ Ngài vì Ngài đã cầm quyền rất cao trong tay và đã trị vì. Các dân tộc vốn giận dữ, nhưng cơn thành nộ của Ngài đã đến, giờ đã tới là giờ phán xét kẻ chết. Thưởng cho tôi tớ Chúa là các đấng tiên tri, thưởng cho các thánh và các người kính sợ danh Chúa, thưởng cho kẻ nhỏ cùng kẻ lớn và hủy phá những kẻ đã hủy phá thế gian. Đền thờ Đức Chúa Trời bèn mở ra ở trên trời, hòm giao ước bày ra trong đền thờ Ngài, rồi có chớp nhoáng, tiếng, sấm sét, động đất và mưa đá lớn. Chúng ta nhắc lại rằng khi tiếng kèn cuối cùng thổi, thì sứ đồ gian được mặc khải cho thấy ở trên trời có một sự chấn động lớn, một sự tưng bừng nổ tung lên. Vị thiên sứ thứ bảy thổi loa, có những tiếng lớn vang ra trên trời rằng: Từ nay nước của thế gian thuộc về Chúa chúng ta và Đấng Christ của Ngài, Ngài sẽ trị vì đời đời. Đức Thánh Linh cho thấy trong sự mặc khải trên thiên đàng về những tiếng lớn ca mừng tung hô chờ đợi, cho chúng ta biết rằng đây là tột điểm của lịch sử con người và lịch sử cứu chuộc. Sự vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giê-xu, sự thiết lập nước Đức Chúa Trời trên đất và trong cõi đời đời, sự toàn trị của Chúa trên muôn loài vạn vật, sự thi hành ý Chúa ở đất cũng như ở trời được gói ghém trong câu: Ngài sẽ trị vì đời đời, nước của thế gian thuộc về Chúa chúng ta và Đấng Christ của Ngài. Sự vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giê-xu là cao điểm của tất cả mọi hoạt động và mọi chương trình của Đức Chúa Trời. Và bây giờ mục tiêu cao quý và là trọng tâm, là cao điểm của toàn lịch sử và thời gian, bây giờ được thi hành và được thành đạt. Cho nên khi Đức Thánh Linh ngừng lại và chuyển tiếp trong sách Khải Huyền đoạn 11, giúp cho chúng ta hiểu được ý nghĩa ở đằng sau tất cả những sự phán xét đang xảy ra và giải thích cho chúng ta, giúp chúng ta nối kết với chương trình vĩ đại nhất, cao quý nhất của Đức Chúa Trời, đó là sự vinh hiển của Đức Chúa Con. Và cả thiên đàng đáp ứng bằng sự thờ phượng. Thiên đàng vui mừng tung hô trong sự thờ phượng, và hội thánh Chúa là hội thánh đã được cất lên trên không trung, bây giờ ở trên thiên đàng với Chúa thì sắp mình xuống trước chương trình màu nhiệm đạp đẻ của Đức Chúa Trời. 24 trưởng lão đưa ngồi trước mặt Đức Chúa Trời trên ngai mình, đều cúi mình sắp mặt xuống thờ lại Đức Chúa Trời. 24 trưởng lão là hội thánh đã được cất lên với Chúa và đã được ban cho ngai ngồi cùng với Chúa cai trị, kế tự với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và sự thờ phượng của hội thánh trên thiên đàng cho thấy mục đích của hội thánh chính là sự vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì thế Khải Huyền lặp đi lặp lại với hình ảnh của các trưởng lão là hội thánh thờ phượng Chúa đầy vinh hiển. Lần đầu khi hội thánh trên thiên đàng được đề cập tới thì đề cập trong sự thờ phượng. Và sự thờ phượng của hội thánh bắt đầu chương trình phán xét. Nghĩa là mục đích của sự phán xét chính là sự vinh hiển của Chúa. Bắt đầu từ đoạn 4 câu 8. Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Chúa, là Đức Chúa Trời, Đấng toàn năng, trước đã có, nay hiện có, sau còn đến. khi các sinh vật lấy những sự vinh hiển, tôn quý, cảm tạ mà dâng cho đấng ngự trên ngôi là đấng hằng sống đời đời, thì 24 trưởng lão sắp mình xuống trước mặt đấng ngự trên ngôi và thờ lại đấng hằng sống đời đời, rồi quăng mão triều thiên mình trước ngôi mà rằng: Lạy Đức Chúa Trời là Chúa chúng tôi, Chúa đáng được vinh hiển, tôn quý và quyền lực, vì Chúa đã dựng nên muôn vật, và ấy là vì ý muốn Chúa mà muôn vật mới có và đã được dựng nên. Và trong đoạn 5, khi chiên con nhận lấy tờ khế ước xét đoán để thu hồi chủ quyền cai trị trái đất và vũ trụ, thì một lần nữa các trưởng lão lấy lư hương chứa đầy lời cầu nguyện của các thánh đồ trong toàn lịch sử đem dâng lên trong sự thờ phượng chiên con, để Ngài thi hành sự phán xét, đem vinh hiển đời đời về cho chính Ngài. Đoạn 5 bắt đầu câu số 6. Tôi là thấy chính giữa ngôi và bốn con sinh vật, cùng chính giữa các trưởng lão có một chiên con ở đó như đã bị giết. Chiên con có 7 sừng và 7 mắt, là 7 vị thần của Đức Chúa Trời sai xuống khắp thế gian. Chiên con bước tới, lấy sách ở tay hữu đấng ngự trên ngôi. Khi lấy sách, bốn con sinh vật và 24 trưởng lão bèn sắp mình xuống trước mặt chiên con, mỗi kẻ cầm một cây đàn và những bình vàng đầy hương, đó là những lời cầu nguyện của các thánh. Và trong Khải Huyền đoạn 19, khi Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm trong vinh hiển trên mặt đất, thì một lần nữa hội thánh Chúa trên thiên đàng cúi xuống tôn thờ trong sự vui mừng. Đoạn 19 câu 4, 24 trưởng lão cùng bốn con sinh vật bèn mọp xuống thờ lại Đức Chúa Trời là đấng ngồi trên ngôi mà rằng: Amen, Alleluia, lại có tiếng từ ngôi đến rằng: Hết thảy các người là tôi tớ Đức Chúa Trời, chúng ta vẫn kính sợ Ngài, nhỏ hay lớn, đều hãy ngợi khen Ngài. Và bây giờ chúng ta đang ở trong đoạn 11, thì chứng kiến sự thờ phượng của hội thánh trên thiên đàng khi Chúa đến trị vì. 24 trưởng lão ngồi ở trước mặt Đức Chúa Trời trên ngai mình đều cúi mình sắp mặt xuống thờ lại Đức Chúa Trời mà rằng: Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, là đấng hiện có, trước đã có. Chúng tôi cảm tạ Ngài vì Ngài đã cầm quyền rất cao trong tay và đã trị vì. Tôi muốn chú ý đến sự thờ phượng này vì có một chi tiết quan trọng. 24 trưởng lão, tức là hội thánh Chúa, dân sự Chúa, được ngồi ở trên ngôi trước mặt Đức Chúa Trời ở trên ngai mình, và 24 ngai được đặt xung quanh, và các trưởng lão ngày đêm suy tôn ca ngợi Chúa. Và khi họ nghe tiếng kèn thổi, biết rằng thời điểm cuối cùng đã đến, và biết rằng thì giờ của nước thế gian đã xong và Chúa bắt đầu trị vì, thì họ nói gì? Thì họ thờ phượng ra sao? Họ tuyên ngôn: Cảm tạ Chúa, chúng tôi cảm tạ Chúa. Sứ đồ Giăng muốn nhấn mạnh sự cảm tạ này, thái độ thờ phượng này, cho nên để động từ chính ở đầu câu để nhấn mạnh: Cảm tạ Chúa, chúng tôi cảm tạ Chúa. Có lẽ chúng ta hiểu được sự nối kết rõ ràng hơn nếu lời thờ phượng của các trưởng lão là: Chúng tôi suy tôn Chúa, tôn đại danh Chúa, ngợi khen Chúa, thì sự nối kết trực tiếp là đến với Chúa và với sự vinh hiển của Chúa là đấng tể trị, vì Chúa xứng đáng để được suy tôn. Nhưng khi nói lên lời cảm ơn là điều liên hệ đến chính mình và sự trực tiếp nối kết là với chính mình. Suy tôn là vì đối tượng, cảm tạ là vì liên hệ. Suy tôn là vì đối tượng xứng đáng, cao vời, đẹp đẽ, vinh hiển để được sự suy tôn, nhưng cảm tạ là nói đến một sự liên hệ trực tiếp đối với chính mình. Vì mình cảm thấy một sự ban cho, được nhận lãnh điều không xứng đáng, được chăm sóc, được thỏa lòng, được sung mãn. Và khi tiếng kèn thổi báo lên rằng Chúa trị vì, thì con dân Chúa phủ phục xuống và thờ phượng và nói rằng: cảm ơn Chúa, chúng tôi cảm tạ Ngài. Và lý do của sự ca tụng, lý do mà 24 trưởng lão xuống khỏi ngai của mình và phủ phục trước Đức Chúa Trời và chiên con là vì Ngài đã cầm quyền rất cao trong tay và đã trị vì. Một lần nữa chúng ta chú ý đến thì quá khứ, đã, vì sự chắc chắn không di dịch, và lời cảm ơn là vì sự mong muốn được đáp ứng, sự chờ đợi được trả lời, sự khắc khoải được đong đầy. Lạy Chúa, cuối cùng thì điều ao ước lớn nhất, sự đeo đuổi dài lâu nhất, bây giờ đã được thành tựu. Cuối cùng thì bây giờ danh Cha được tôn thánh, cuối cùng thì bây giờ nước Cha đã đến, và cuối cùng thì bây giờ ý muốn của Cha được nên, bây giờ ở đất cũng như ở trên trời. Tấm lòng cảm tạ của hội thánh trên trời nối kết với sự vinh hiển Chúa và chương trình của Ngài. Chúng ta nhắc nhở điều này vì nếu lòng cảm tạ của chúng ta chỉ nối kết với phước hạnh Chúa ban cho mình, sự Chúa giải quyết những vấn đề của mình và tấm lòng Chúa lo lắng chăm sóc cho mình, thì có chỗ nào trong tấm lòng đó có sự cảm tạ vui mừng vì lý do chính yếu là Ngài đã cầm quyền rất cao trong tay và đã trị vì. điều oái âm cho con dân Chúa trong hội thánh hiện tại là có lòng biết ơn chứ không phải là không có. Nhưng lòng biết ơn Chúa là vì ơn ban cho mình, nhưng mình vẫn là trọng tâm của sự cảm ơn đó, vì mình cho mình dính líu đến mình. Và thường là cho chuyện đời này, cho chuyện chữa bệnh thân thể, cho chuyện gia đình hạnh phúc, cho công ăn việc làm, cho tạo mãi được nhà thờ. Dĩ nhiên tất cả đều tốt và chúng ta phải biết ơn những điều này. Nhưng cái khổ là tấm lòng của chúng ta thường cảm kích về sự chữa bệnh thân thể nhiều hơn là được xoáy động bởi hình ảnh Chúa đã cầm quyền rất cao. Chúng ta vui vẻ về phước hạnh gia đình lớn hơn là lẽ đạo Chúa đang trị vì. Và được công ăn việc làm tốt đẹp đem đến nhiều sự thỏa lòng hơn là niềm trông cậy sống của ngày Chúa trở lại cai trị trên đất, trên toàn thể muôn vật. Và chúng ta tự hỏi tại sao cuộc đời đức tin của mình bị quá nhiều giới hạn. Hội Thánh Chúa trên thiên đàng biết ơn Chúa sâu xa là vì lý do Ngài đã cầm quyền rất cao trong tay và đã trị vì. Cảm ơn Chúa vì đã trả lời sự cầu nguyện của chúng con. Cảm ơn Chúa vì đã làm sự vui mừng của chúng con nên trọn vẹn. Cảm ơn Chúa vì Chúa đã ban ơn đời đời. Và tất cả sự ban ơn này là vì vinh hiển Chúa mà Chúa bây giờ quyết định bày tỏ ra cách tuyệt đối bằng cách trị vì tuyệt đối đời đời. Sự trị vì của Chúa chính là điều ao ước thâm sâu nhất của chúng con, là lẽ sống của chúng con, là hoài bão đeo đuổi đam mê lớn hơn hết và là sâu đậm hơn hết trong tấm lòng của chúng con. Và đó là sự thờ phượng lớn hơn hết của Hội Thánh. Ai sẽ là người nói được câu chúng tôi cảm tạ Ngài vì Ngài đã cầm quyền rất cao trong tay và đã trị vì? Chỉ có những người yêu mến sự trở lại của Chúa, chỉ có những người đang sống trong sự trông cậy hy vọng nhiệm màu của ngày chung cuộc khi Chúa tái lâm, là những người không chỉ tin cậy Đấng Christ trong đời này mà thôi, nhưng cho giá trị đời đời, và không phải chỉ trông đợi sự thỏa lòng phước hạnh cho mình mà thôi, nhưng trên hết là chờ trong sự vinh hiển Chúa, sự tôn đại ngời sáng huy hoàng thuộc về chính Ngài. Lẽ đạo Chúa trị vì phải nối kết với Hội Thánh con dân Chúa một cách sâu đậm. Vấn đề là trong kinh nghiệm của chúng ta có hay là không. Chúng ta thường nói vui về sự ngủ gục trong giờ giảng, hay là có những người giảng làm cho ai cũng phải ngáp lên ngáp xuống. Và thật ra có nhiều bài giảng mình tạm gọi rằng ngáp được. Thật ra thì không có hay ho gì chuyện buồn ngủ ngáp dài trong khi nghe lời Chúa giảng dạy. Tuy nhiên trong bệnh viện con người có thể thông cảm trong một vài trường hợp. Nhưng mà nếu lẽ đạo về sự trị vì của Chúa làm cho cả thiên đàng mở hội hoa đăng, tưng bừng và sự thờ phượng suy tôn cảm tạ được dốc đổ trước sự lớn lạ vinh hiển cao quý thân thương của hình ảnh này, hình ảnh Chúa trị vì mà mình bây giờ ngồi nghe và ngáp và không quan tâm và trở lại cuộc đời bình thường như chưa bao giờ nghe và không có gì lạ lùng sắp xảy đến, thì chỉ có một kết luận mà thôi, có phải không thưa quý vị? Đó là mình không biết Chúa, không yêu Chúa và không thuộc về Chúa. Vì định nghĩa của người tín đồ là người yêu mến ngày Chúa trở lại, vì đó là ngày mà nước của thế gian thuộc về Chúa chúng ta và Đấng Christ của Ngài, Ngài sẽ trị vì đời đời. Đức Thánh Linh đang muốn nhấn mạnh sự thực hữu của sự cai trị của Chúa, cho nên trong câu ca ngợi của 24 trưởng lão thì dùng danh của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời toàn năng là Đấng hiện có trước đã có. Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng là Đấng hiện có trước đã có, chúng tôi cảm tạ Ngài vì Ngài đã cầm quyền rất cao trong tay và đã trị vì. Quý vị có thấy thiếu một điều gì hay không? Trong đoạn 1 câu 8, khi sứ đồ Giăng ghi lại danh của Chúa thì ông chép: Chúa là Đức Chúa Trời, Đấng hiện có, đã có và còn đến, là Đấng toàn năng phán rằng ta là Alpha và Omega. Và trong đoạn 4 câu 8 thì ông ghi lại: Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Chúa, là Đức Chúa Trời, Đấng toàn năng, trước đã có, nay hiện có, sau còn đến. Nhưng vì sao trong đoạn 11 này sứ đồ Giăng chỉ viết Đức Chúa Trời toàn năng là Đấng hiện có, trước đã có? Và có vẻ như thiếu và còn đến hay là sau còn đến, có phải không? Đã có, hiện có và còn đến, mà ở đây thì không nói đến sau còn đến là vì sao? Vì thưa quý vị, Chúa đã đến, Chúa đã tái lâm, không còn vấn đề tương lai nữa, lẽ thật đã đi vào trong kinh nghiệm. Ngài đã đến, Ngài đã có mặt, sự thực hữu Chúa cai trị trên đất là bây giờ đã xảy ra, không còn chuyện tương lai nữa. Danh Chúa trong thời gian là Đấng toàn năng, trước đã có, nay hiện có, sau còn đến, và khi Chúa tái lâm thì được xưng là Đức Chúa Trời toàn năng, Đấng hiện có, trước đã có. Khi Đức Thánh Linh bày tỏ cách chính xác trong lời mặc khải như vậy không phải là chuyện ngẫu nhiên. Thật ra không có gì ngẫu nhiên trong Kinh Thánh hết. Ở đằng sau các thì văn phạm, các chữ, các câu là tấm lòng của dân sự Chúa đối với Chúa trên thiên đàng được bày tỏ ra, và tấm lòng đó phải bắt đầu trên đất. Tấm lòng mà đã bắt đầu kinh nghiệm tương lai như là chuyện xảy ra trong quá khứ, đã sống với Chúa như là chuyện đang được thực hiện. Và giá trị sống, cảm xúc sống xoay vần trong quỹ đạo của đức tin và niềm vui của họ là đã có rồi và sẽ bùng nổ khi Chúa đến để trị vì đời đời. Sự thật của Chúa Tái Lâm phải đang sống động trong lòng con dân Chúa là những người yêu mến sự trở lại hiện ra của Ngài. Nhưng cũng có một thực trạng rất rõ ràng cho những người đang bàng quan thờ ơ, không quan tâm, không đếm xỉa gì về Đức Chúa Trời toàn năng là đấng hiện có, trước đã có khi Ngài đến. Chúng ta cũng nên nối kết với điều này dù không có thì giờ, đó là Đức Thánh Linh đang xác định và nhấn mạnh rằng Chúa là đấng toàn năng. Chúa có đầy đủ năng quyền để thi hành chương trình của Chúa. Chúa có đầy đủ quyền năng để khắc phục thế gian, dẹp tan sự chống nghịch của Satan và hệ thống thế gian. Và Ngài có quyền giữ gìn, bảo vệ tất cả những ai thuộc riêng về Ngài. Và Chúa là đấng toàn năng, bây giờ sẽ đến trong năng lực Ngài và sẽ cai trị trên tất cả mọi người và mọi loài trên đất cũng như mọi miền trên trời. Cho nên tình cảm với lẽ đạo của Chúa trị vì là một chỗ đo lường thẩm định. Sự vinh hiển Chúa là sự vui mừng của chúng ta. Chúng ta cần nhắc lại, sự vinh hiển của Chúa là sự vui mừng tối hậu của chúng ta. Vì ở đây vừa tóm tắt sự liên hệ với Chúa, vừa đo lường thứ tự ưu tiên của cuộc đời chúng ta, vừa cho thấy sự trưởng thành của đức tin, vừa bày tỏ khuynh hướng đời đời của tấm lòng. Chỉ có câu hỏi còn lại, đó là chúng ta có thật kinh nghiệm lẽ đạo này hay không? Cầu xin Chúa ban cho chúng ta sự kinh nghiệm ra từ sự hiểu biết lẽ đạo mầu nhiệm này, lẽ đạo Chúa trị vì trong kinh nghiệm của chúng ta. Trong khi 24 trưởng lão là hội thánh quy phục suy tôn Chúa trị vì, thì có phía bên kia, có một sự phân biệt rõ ràng trong thái độ đối với Chúa Tái Lâm trị vì. Sứ đồ Giăng tiếp tục ghi lại trong lời mặc khải câu số 18. Các dân tộc vốn giận dữ, nhưng cơn thành nộ của Ngài đã đến, giờ đã tới là giờ phán xét kẻ chết, thưởng cho tôi tớ của Chúa là các đấng tiên tri, thưởng cho các thánh và các người kính sợ danh Chúa, thưởng cho kẻ nhỏ cùng kẻ lớn và hủy phá những kẻ đã hủy phá thế gian. Đây là sự mặc khải mầu nhiệm. Khi chúng ta sống trong sự trông đợi Chúa trị vì, thì chúng ta cũng phải hiểu một điều, đó là sự trị vì của Chúa bắt đầu với sự phán xét. Và sự phán xét này là sự phán xét đời đời, vì thế cả định mệnh đời đời của một người nằm bên dưới sự phán xét này. Sự trở lại của Chúa không phải chỉ là sự cuối cùng của lịch sử con người, nhưng cũng là sự đo lường tối hậu của lịch sử. Và nói rõ ràng hơn, không phải chỉ là lịch sử của con người, nhưng là lịch sử của mỗi người, mỗi một người. Và nếu lịch sử nhân loại chấm dứt, thì sự phán xét đó là mở đầu cõi đời đời cho mọi người. Sứ đồ Giăng cho thấy những khía cạnh của giờ sẽ đến là cơn thành nộ của Ngài đã đến, giờ đã tới là giờ phán xét, là giờ ban thưởng, là giờ hủy phá. Rõ ràng chúng ta thấy có một sự phân chia, có hai bên, có thiên đàng, địa ngục hai bên, có sự ban thưởng, có sự đoán phạt, có ân điển, có thành nộ, có phước hạnh, có hủy diệt. Chúng ta cần phân biệt ít nhất là bốn loại đoán xét khác nhau từ Kinh Thánh. Chúng ta không có thời giờ để đi vào tất cả những khía cạnh của sự phán xét. Ở đây tôi chỉ liệt kê và phân loại để chúng ta có thể dễ dàng hiểu rõ phần áp dụng cho chính mình. Thứ nhất là sự phán xét của Chúa xuyên qua lịch sử. Qua toàn lịch sử con người với dân tộc tin Chúa hay không, với cá nhân theo Chúa hay không, thì Chúa dùng thiên nhiên, tai ương dịch lệ, dùng quân thù, dùng chiến tranh, chết chóc, bệnh hoạn để xử phạt người tội lỗi và bày tỏ một phần sự thành nộ của Ngài. Đây là sự phán xét phổ thông theo đức tính công bình của Chúa, dầu Chúa thường xuyên nhẫn nại chịu đựng để ban cho cơ hội mọi người có thể ăn năn. Thứ hai, sự phán xét cho những người tin Chúa. Đây không phải là sự phán xét để người nào được cứu hay không. Thập tự giá của Chúa Thế Giê-xu đã giải quyết vấn đề cứu rỗi. Nhưng đây là sự phán xét để ban thưởng cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Mọi người tin Chúa sẽ ứng hầu trước tòa án của Chúa để nhận sự ban thưởng hay là sự thiếu ban thưởng cho mình. Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 câu 10 tới câu 15. Theo ơn Đức Chúa Trời ban cho tôi, sứ đồ Phao-lô viết, tôi lập nền như một tay thợ khéo mà có kẻ khác cất lên trên. Nhưng ai nấy phải cẩn thận về sự mình xây trên nền đó, vì chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập là Đức Chúa Giê-xu Christ. Nếu có kẻ lấy vàng, bạc, bửu thạch, gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà xây trên nền ấy, thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra. Ngày đến sẽ tỏ tường công việc đó, nó sẽ trình ra trong lửa, và công việc của mỗi người đáng giá nào lửa sẽ chỉ ra. Ví bằng công việc của ai xây trên nền được còn lại thì thợ đó sẽ lãnh phần thưởng mình. Nếu công việc của họ bị thiêu hủy thì mất phần thưởng, còn về phần người đó sẽ được cứu, song nhường như qua lửa vậy. Sứ đồ Phaolô nhắc nhở con dân Chúa sự hiểu biết quan trọng này để biết cách nào sống cho đẹp lòng Chúa, vì chúng ta sẽ ứng hầu trước tòa án của Chúa để nhận phần thưởng về công việc mình đã làm trong khi còn sống trong thân thể này, hay chỉ là được cứu trắng tay dường như qua lửa vậy. Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 6 câu 10. Vậy chúng ta hằng đầy lòng tin cậy và biết rằng khi chúng ta đang ở trong thân thể này thì cách xa Chúa, vì chúng ta bước đi bởi đức tin chứ chẳng phải bởi mắt thấy. Vậy tôi nói, chúng ta đầy lòng tin cậy muốn lìa bỏ thân thể này đặng ở cùng Chúa thì hơn. Cho nên chúng ta giàu ở trong thân thể này, giàu ra khỏi, cũng làm hết sức để được đẹp lòng Chúa, bởi vì chúng ta thảy đều phải ứng hầu trước tòa án Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm trong lúc còn trong xác thịt. Sự phán xét thứ ba là sự phán xét toàn thể thế giới lúc Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Lúc đó sẽ phân biệt chiên và dê và hủy diệt tất cả những người không tin và sẽ không ai được bước vào nước Chúa thiết lập trừ ra là người tin Chúa. Lúc Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm sau 7 năm đại nạn, sẽ có những người còn sống trên đất. Một số đã tin nhận Chúa trong 7 năm đại nạn sau khi hội thánh đã được cất lên trên không trung. Họ còn sống, giàu trải qua khổ nạn và bắt bớ cực kỳ. Nhưng cũng sẽ còn hàng triệu hàng tỷ người không tin Chúa, vẫn còn chống nghịch Chúa, giàu đã đi qua sự phán xét của 7 năm đại nạn. Khi Chúa thiết lập nước Ngài trên đất, thì không ai là không tin Chúa, chống nghịch Chúa mà có thể vào nước Ngài. Tất cả những người không tin Chúa sẽ bị hủy diệt trong thời điểm Chúa tái lâm. Tất cả những người không tin sẽ chết. Chỉ những người đã tin Chúa trong thời gian đại nạn mà còn lại sẽ được vào nước 1000 năm bình an của Chúa mà thôi, cùng với các thánh dân của Chúa trong thời đại hội thánh đã được biến hóa và cùng Chúa trở lại. Sự phán xét xảy ra khi Chúa tái lâm thường được gọi là sự phán xét giữa chiên và dê, như trong Ma-thi-ơ đoạn 25 câu 31 trở đi. Khi con người ngự trong sự vinh hiển mình mà đến với các thiên sứ thánh, thì Ngài sẽ ngồi trên ngôi vinh hiển của Ngài, muôn dân nhóm lại trước mặt Ngài, rồi Ngài sẽ chia người này với người khác ra, như kẻ chăn chiên chia chiên với dê ra, để chiên ở bên hữu và dê ở bên tả. Bây giờ vua sẽ phán cùng những kẻ ở bên hữu rằng, hỡi các ngươi được cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất. Kế đó, Ngài sẽ phán cùng những người ở bên tả rằng, hỡi kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi ta, đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỷ và những quỷ sứ nó. Sự phán xét thứ tư, đó là sự phán xét của tòa án trắng. Liên hệ đến sự phán xét của tòa án trắng, chúng ta cần nhớ lại rằng tất cả những người tin Chúa mà chết trong thời đại hội thánh thì đã được sống lại và cất lên không trung với thân thể biến hóa cùng với tất cả những người tin Chúa mà đang sống để gặp Chúa khi Chúa đến cất hội thánh lên không trung. Những thánh đồ trong cựu ước đã chết và tất cả những người tin Chúa trong thời đại nạn đã chết thì sẽ được sống lại với thân thể đời đời khi Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Họ sẽ bước vào 1000 năm bình an với Chúa. Cho nên sự phán xét ở tòa án trắng là sự phán xét cho tất cả những người không tin Chúa trong toàn lịch sử con người, từ khi bắt đầu cho đến cuối cùng. Và tất cả những người không tin Chúa đã chết cũng sẽ sống lại và được ban cho thân thể không hay hư nát là thân thể đời đời, nhưng để chịu khổ hình của sự phán xét đời đời trong hỏa ngục. Khải Huyền đoạn 20 câu 11 tới câu số 15. Bây giờ tôi thấy một tòa lớn và trắng cùng đấng đương ngồi ở trên. Trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa. Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ, đứng trước tòa và các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa là sách sự sống. Những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy. Biển đem trả những người chết mình chứa, sự chết và âm phủ cũng đem trả những người chết mình có. Mỗi người trong bọn đó bị xử đoán tùy công việc mình làm. Đoạn sự chết và âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa. Với lẽ đạo thờ phượng đối diện với lẽ đạo phán xét, chúng ta cần thẩm định và đo lường cách rõ ràng chắc chắn mình đang ở nhóm nào. Với sự chứng minh của đời sống và thứ tự ưu tiên của tấm lòng bày tỏ trong quyết định hàng ngày, đó là chỗ chúng ta đo lường cách chắc chắn. Và chúng ta sẽ trở lại với sự mặc khải đã ban cho sứ đồ Giăng trong những lần tới và cho mỗi chúng ta để cảnh giác, đo lòng mà sống trước mặt Chúa với những ngày tương lai đang đến cách gấp rút. cơn thành nộ của Ngài đã đến, giờ đã tới là giờ phán xét kẻ chết. Thưởng cho tôi tớ Chúa là các đấng tiên tri, thưởng cho các thánh và các người kính sợ danh Chúa, thưởng cho kẻ nhỏ cùng kẻ lớn, và hủy phá những kẻ đã hủy phá thế gian.
Đường đi hoang vu, lối xưa xa xăm hẹp hòi, đường đi tối tăm với bao treo leo gập ghềnh, đường đi trong gai chốn cao mau mau hạ xuống, trung thấp cô nâng thăng bằng mở đường đón Chúa hiên vi, dọn đường Chúa đến làm cho nẻo kia thăng bằng, dọn lòng rước Chúa người ơi kính tôn thờ Ngài, nguyện cầu Chúa đến mời Cha Thánh mau trở lại, người tôi yêu hỡi dọn lòng tiếp Chúa hôm nay. Xa xăm hẹp hòi, đường đi tối tăm với bao treo leo gập ghềnh, đường đi trong gai chốn cao mau mau hạ xuống, trung thấp cô nâng thăng bằng mở đường đón Chúa hiên vi, dọn đời sống tin chờ Ngài, chờ Ngài Chúa đến cùng rao phúc âm thiên đàng, người yêu tôi hỡi hân hoan đón Chúa hôm nay. Xa xăm hẹp hòi, đường đi tối tăm với bao treo leo gập ghềnh, đường đi trong gai chốn cao mau mau hạ xuống, trung thấp cô nâng thăng bằng mở đường đón Chúa hiên vinh, dọn đường Chúa đến.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Dọn lòng tiếp Chúa hôm nay.